những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với quý thính giả của đài 1600 AM. Kính mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ. Ngày hôm nay thì có một lá thư của cô Mai. Cô Mai 45 tuổi và cô gửi lá thư này đến cho cô Betty, và cũng xin mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Mai trong lá thư ngày hôm nay thì làm sao cô có thể chia tay người yêu của mình, qua số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, và xin kính mời quý thân giả thân thương đang theo dõi chương trình nhín chút thì giờ để gọi vào góp ý cùng với cô Mai. Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Mai ngày hôm nay. Nói tới cái vấn đề mà cái người mẹ, người chồng mất và người mẹ muốn quen một người yêu và bước thêm bước nữa, thì Nhã Quyên nhớ ngày xưa lúc mà còn học, còn nhỏ đó thưa cô. Thì trong xóm cũng có một cái cô bạn học chung chung lớp, cũng khoảng lúc đó là khoảng từ cấp 1 cô, là từ lớp 1 tới lớp 5 á, trước và sau thì Nhã Quyên không biết. Nhưng mà khi mà mỗi lần mà bạn mẹ của cổ mà dẫn một người đàn ông về, không phải là nhiều khi họ chưa có gì, chỉ là bạn thôi, thì cái cô này là cổ không có thích rồi, cổ giống như là chắc là cổ không biết cổ sợ cái gì thì Nhã Quyên không biết, nhưng mà cổ cứ nằm vật vã ra nhà, tức là cổ kiếm chuyện đủ điều, cổ khóc lóc, cổ kiếm chuyện, cho nên có nhiều người nhiều khi họ không muốn cha hay mẹ của mình bước thêm bước nữa. Nhưng mà để không làm mất thời giờ, Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, biết tin xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên kính chào.
Dạ,
xin cho biết quý danh ạ.
Em tên Nguyên.
Chị Nguyên, dạ xin mời chị Nguyên.
Dạ vâng, Betty xin chào chị Nguyên. Dạ xin mời chị.
Dạ em có ý kiến thế này. Cái trường hợp của cô này giống trường hợp của em. Nhưng mà ông xã em thì mất gần 12 năm nay rồi. Thì ông mất đó, gái em mới có 2 tuổi rưỡi à. Thì em cũng có quen một người bạn trai. Mà tụi em quen năm nay là hơn 10 năm rồi.
Vậy
em
hả?
Không có cưới. Em nói tức giảng gì nè. Dạ, chị có hỏi anh.
Tức là Nguyên có coi như giờ có ông xã, mà ông xã mất, mà có một cô, có một người con là 2 tuổi rưỡi, phải không em?
Dạ em đưa thì em một đứa anh trai, năm nay cháu 18 tuổi, đứa anh gái em năm nay nó 13 tuổi. Khi ông xã em mất á thì con gái em mới 2 tuổi rưỡi, còn thằng con trai em nó 7 tuổi rưỡi.
Dạ tức là mất lâu rồi đó.
Dạ ông mất nay 12 năm rồi chị.
Mất 12 năm.
Dạ thì Em có nói với người bạn trai em á, thực ra tụi em cũng có lên lịch chuẩn bị đám cưới tới 2 lần rồi, nhưng mà em thấy thôi em không có lấy nữa. Là tại vì cái tuổi của mình á, mình lấy chồng không phải để đẻ con nữa. Cho nên em không có cái gì là hurry hết. Em nói với ảnh là bây giờ con em nó còn nhỏ, cần có em. Cho nên cái thời gian em dành cho con em nó sẽ nhiều hơn dành cho anh. Là tại vì con em khi nó lớn lên nó sẽ đi. Nhưng mà nếu anh thương em thì anh nên chờ. Cho đến khi con em cả hai đứa phải ra trường thì lúc ấy tụi mình già vẫn có nhau. Và ngay từ bây giờ, ngay từ cái lúc tụi em quen nhau 20 năm hơn rồi, anh vẫn tới nhà, lâu lâu tới nhà ăn cơm tối, rồi lâu lâu đưa vợ, đưa hai đứa nhỏ, rồi đưa em, rồi đi coi phim, rồi cứ nói chung là năm nào tụi em cũng đi vacation hết, là tụi em đều có 4 đứa. Tức là mình không tách rời, mình không nhất thiết là mình phải bỏ, là tại vì mình đâu cần, người ta không có lỗi mắc thì mình phải bỏ người ta. Mà trong khi mình người đàn bà đó, mình cũng vẫn phải có một người đàn ông bên cạnh. Nếu mà người nào mà nói là tôi không cần đàn ông, người đó em nói thiệt xạo. Mình luôn luôn, cho dù mình có là cái gì đi chăng nữa thì vẫn bản chất của một người đàn bà vẫn là yếu đuối. Thì ý em nói là chị không cần phải chia tay với ảnh, mà chị chỉ cần nói chuyện với ảnh. Thực ra thì bé nhỏ nó 12 tuổi rồi, thì cũng vài năm nữa nó cũng ra trường. Thì bây giờ ảnh cứ việc tới nhà nói chuyện, đi chơi mỗi năm vacation giống như tụi em vậy thôi. Hàng năm vẫn đi chơi, rồi tới nhà ăn cơm, weekend đưa nhau đi movie, rồi lâu lâu lại kéo nhau đi thành phố này, thành phố kia chơi. Vài ba tuần kéo nhau đi chơi một lần, rồi xong về cơm. Thực ra đó, ở riêng như vậy đó, nó còn tốt hơn là nếu mà chị rước về nhà ở. Đôi lúc về nhà ở nó còn đánh nhau, chửi mắng. Nhưng mà như vậy thì em thấy nó, cuộc sống của em bị em rất là thoải mái. Không có cái gì phải lo hết trơn đó, không cần phải gây lộn. Ô, lúc cần hả? Anh ơi, tới phụ em này nhà bị dột, người kia thì tự động ổng tới rồi. Hoặc là nhiều khi em chẳng cần nói đó. Em chỉ nói anh ơi, nhà cảnh đó 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 đó. Rồi, thế là ổng tự vác xác tới làm cho mình. Xong, rồi đi về.
Ổng có gia đình không nha chị? Chị Nguyên.
Dạ không chị, ảnh cũng có, trước cũng có vợ rồi cũng ly dị. Vâng, cũng có vợ cũng ly dị. Mà hai vợ chồng thì nói chung là mình không cần tìm hiểu tới người ta, mình chỉ cần biết người ta tốt với mình là được rồi. Còn lý do tại sao người ta ly dị thì không quan trọng. Nhưng mà em vẫn để cho ảnh vẫn liên lạc với bà vợ cũ, nhiều khi ảnh không có con. Anh không có con, thành thử ra tụi em thì không có cần vấn đề đó, không có cần phải lo lắng là ganh ghét con ông, con tôi, con chúng ta, không cần chuyện đó. Nhưng mà cái chính là anh này rất là thương hai đứa nhỏ nhà em. Ví dụ như cái năm mà con nhỏ nó, lúc em quen ổng là nhỏ nó có 3 tuổi mấy à. Chị biết, ổng lúc nào cũng để con nhỏ trên vai ổng, cõng nhông, đi chợ, đi đâu cũng con nhỏ trên vai ổng hết á. Em nói bố nó còn sống, bố nó còn không làm được như vậy đó chị. Mà cõng cho nhỏ cho tới 6 tuổi, đến hồi nó lớn thì không cho cõng nữa đó. Thế còn mà để cõng, ổng vẫn còn cõng nó đó. Lúc nào cũng ở trên vai ổng hết, nó không chịu xuống, nó gặp ổng là ổng leo lên, nó leo lên vai ổng ngồi à. Vậy đó, thì em chỉ có ý kiến vậy thôi, nói với chị Mai chịu khó. Bây giờ mình lớn rồi, tốt hơn hết, cũng không có cần phải chia tay làm chi. Cứ làm bạn với nhau đi, rồi từ từ tính, đâu có nhất thiết là phải chia tay mới là thượng sách đâu. Dạ em có ý kiến về thôi, dạ. Cảm ơn các chị.
Cảm ơn chị Nguyên rất là nhiều. Bích Ti thấy rằng mối tình của chị rất là lý tưởng đó. Nếu mà
dạ,
cứ được như chị Nguyên vậy là quá tốt rồi. Bích Ti cũng có gặp trên thực tế, Bích Ti cũng có gặp có mấy người mà có mấy ông cũng nói là tôi mà được kiếp sau đó, mà tôi trở lại làm người đó, thì tôi chắc chắn là không lấy vợ. Hỏi lý do gì vậy? Tại sao anh nói lại như vậy? Bảo lý vợ bị rắc rối lắm, bị gò bó, rồi bắt buộc cái này, bắt buộc cái kia, rồi mình bị chèn ép, xong rồi mình lại đi, mình ngoại tình, mình lại đi, mình có affair với người này, người kia, thì lúc đó cái gia đình nó không được hạnh phúc. Đó, mà thành ra lấy vợ nó bị bó buộc nhiều chuyện quá đi. Thành ra biết tí thấy chị Nguyên nhớ cái bản nhạc mà gì vẫn cứ là tình nhân đó không?
Dạ, đúng đó. Rồi chị.
Đó, cái đó mà Bích Ti thấy cũng hay đó nghe.
Dạ, chị ơi, làm người tình, làm người tình luôn luôn là thoải mái và sung sướng hơn là làm vợ.
Nhưng mà cái khổ cái là như này này, trong trường hợp của chị Nguyên thì rất là lý tưởng, bởi vì chị cũng đã có hai cháu nhỏ rồi, đã có hai con rồi, mình không có cần phải có con nữa, thấy không? Thì thành ra đời sống giữa hai người yêu với nhau á, thì nó có một cái romantic nhiều hơn là đời sống vợ chồng. Thì cái điều nó, rồi mình phải respect lẫn với nhau nữa, mình chiều chuộng lẫn nhau nữa, thì cái những cử chỉ như vậy biết đi thấy nó hay hơn. Là sống thực tế là nếu mà vợ với chồng thì dĩ nhiên rồi, gia đình nào cũng vậy, trong đời sống vợ chồng nó có nhiều cái thực tế mà có sự đụng chạm nhiều thứ lắm. Thành ra là
đối nội đối ngoại chị.
Đúng đối nội đối ngoại. Thành ra cái tôi thấy chị Nguyên nói mà nếu mà ai mà có trường hợp như của chị Nguyên thì nên áp dụng cái theo cái trường hợp chị Nguyên, mới thì thấy nó rất là lý tưởng đó. Không có bị bó buộc.
Vâng, em cũng phân tích với ảnh thì này, tụi mình chỉ là những người bạn thôi, già cũng làm bạn, lấy vợ lấy chồng về mà coi nhau cũng là bạn thôi, thì tại sao mình phải làm khổ nhau chi? Thì em nghĩ chị Nguyên, chị Mai cũng nên nói với ông bạn chị đó, thôi thì mình cứ làm bạn với nhau như vậy đi, rồi từ từ mình sẽ tiến. Tại vì em nghĩ anh cũng không cần có con nữa chứ, nếu mà người ta cần có con thì mình không dám nói, nhưng mà nếu mà mình không cần có con nữa thì đâu có cần phải lo lắng chi cái chuyện đó.
Bạn người yêu của cô Mai á, cũng đã có một đứa con trai rồi, có một con trai rồi, thành ra ông cũng chắc cũng không có cần phải thêm có con nữa.
Ừ, đó, như vậy thì càng tốt. Chị ấy chịu khó ráng mở lòng ra thương con người ta một chút.
Vâng, đúng là có những cái lời mà chia sẻ của các quý vị gọi vào á, có thể làm cho cô Mai cô có nhiều cái lựa chọn cũng như là cái sự suy nghĩ trước khi mà cô quyết định. Đó lý do tại sao mà lại, có lời.
Em còn một cái ý kiến như vậy nè, ảnh thương con chị Mai thì chị Mai phải tỏ lòng ra, mình phải thương con người ta với. Mình không thể thấy người ta thương con mình, even cái đứa bé 15 tuổi nó không có ưa ổng. Nhưng mà anh chỉ biết thời gian đầu con em á, mấy đứa con em nó cũng chống đối ông này dữ lắm. Nhưng mà em cũng phân tích, nó nói, giờ mẹ cũng cần phải có bạn, con đâu có thể làm như vậy được. Thế là bây giờ hai đứa nhà em nó mết ổng còn hơn là mết em hả chị? Ổng tới là đeo ổng không á. Ổng không thèm đeo em đâu. Mỗi lần nó muốn ăn uống cái gì, nó kiếm tiền, không ở đâu kiếm tiền em đâu.
Không, nhưng mà bởi vì người yêu của chị Nguyên đó là anh quen với mấy cháu nhà này ấy, là nó cũng hồi đó mấy bé nó còn nhỏ.
Dạ, nhỏ.
Vâng.
Cái
trường hợp dạ nó nhỏ, thành ra nó coi ông này giống như là người yêu của chị, giống như là một người thân tính trong gia đình rồi.
Dạ đúng vâng. Rồi chị.
Dạ vâng. Nhiều khi bố mất thì các cháu nó còn bé.
Vâng. Đó. Vâng, rồi, ok, em cảm ơn chị nhường lại cho người khác, không có em nói nhiều quá.
Cảm ơn chị Nguyên, không sao đây chị, dạ, ý kiến chị rất là hay.
Vâng,
chúc chị và gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc chị nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn chị, dạ, em chào.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, cảm ơn chị Nguyên đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Coi Nhận Niềm Riêng. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Mai trong lá thư ngày hôm nay. Số điện thoại của đài một lần nữa: 817-899-4110, 817-899-4110. Lá thư của cô
mấy gì hôm nay, mấy gì chắc trời bên nó đẹp rồi, đi chơi hết rồi.
Chắc đi shopping thưa cô.
Dì tư, dì mười, rồi chú tư, chú mười, đi đâu hết trơn rồi, không thấy gọi vào.
Dạ, số điện thoại của đài lần nữa: 817-899-4110. Ngày hôm nay thì bên Dallas thì cũng có nhiều nơi tổ chức giống như là lễ Phật đản thưa cô, trước một tuần có nhiều nơi thì tuần sau.
Tuần này là đúng ngày chủ nhật đó, vâng, đúng rồi, là bên này cũng nhiều lắm, mà bên đó chắc cũng nhiều lễ đó, bên lễ Phật đản đó.
Thì chương trình ca nhạc, tại vì cũng đang bước vào mùa hè thì cái trời sáng sủa rồi, không mưa gió nên bầu trời rất là đẹp. Thì nói về cái vấn đề của Mai thì Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên kính chào.
Hello. Dạ, Betty xin mời.
Hello.
Hello, cô Betty.
Dạ, chào dì Tư.
Trời ơi, đó dì Tư phải đợi Betty mời để dì Tư mới gọi vô đó.
Dạ, cô Nhã Quyên, dạ không, ngồi nghe với cũng mới về hồi 5 giờ mấy đây nè.
Dữ không?
Dạ. Đi đi chùa Đạo Quang đó.
Dạ, dì Tư dữ không? Đó, dì Tư rồi, bắt đầu nhóm nhéo rồi đó nha.
Dì Tư nghe hai ý kiến trước và BT rất là đẹp hả? Rất là đẹp. Dạ, nghe kịp. Nhưng mà mới về 5 giờ mấy à?
Dạ.
Rồi xong rồi nghe BT diễn đàn ăn cơm sáng, ăn trưa, ăn cơm chiều vậy đó. Cũng nghe.
Dạ, dì Tư nghe đủ không? Dì Tư nghe rõ rồi, rất BT nói chưa? Để áp dụng không dì Tư?
Dạ, rất là nghe rõ. Nhưng mà dì Tư về cái là phải chạy vô rửa mặt, thay đồ rồi chạy ra nghe nữa. Vui lắm, tôi thích lắm BT. Có tiếng nói với BT, với nhà quen, với quý vị trên đài, làm gì sao là không vui. Tôi để giúp các bạn nghe tiếng nói, tiếng cười. Nếu mà tiếng nói, tiếng cười 1600 của BT vắng đi thì dì Tư rất buồn lắm á.
Dì Tư ơi, BT cũng mong là mọi người thích nghe chương trình và cười. Có những cái chương trình mà mình phải cười cười tủm tỉm đó. Dạ,
dạ đúng nói. cười mình ăn cũng không vui, phải có tiếng nói tiếng cười vậy thôi. Dì Tư vô luôn nha.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin mời
dì Tư. Dì Tư cũng có ý kiến góp như thế này. Hai cô cho ý kiến hồi nãy rất đẹp, đẹp lắm. Nếu mà cô nói là cô Mai cái gì đó, cô có nghe đó, cô lựa hai ý kiến gần giống nhau hết. Mà có một cái là người để làm bạn, người mình chưa có sáp, sáp chưa đồng bạn, bây giờ mình là bạn rồi. Mình biết nhau, mình nói trong mấy ngày mấy tháng đi, nói vậy bây giờ nay là cũng là bạn rồi. Tại sao mình không nói làm tình bạn thêm? Nếu mà mình có cái tình với người ta, mình phải làm tình bạn. Anh à, em nhờ anh giúp cái này, em ơi, anh nhờ giúp cái này cái kia để nó bạn tôi vui đấy cô Mai à. Tại sao mình bỏ vỡ nửa đường rồi mình nói nghe lời cái đứa con đó không ưa ông phải đâu. Cô đầu tiên nói đúng đó, gái lớn lên nó ưa ghen lắm, thấy ai thương mẹ nó sợ không thương nó nữa, chí lý như thế đó. Thành ra bây giờ mình tình tình mình giải nghĩa cho con thế này thế kia, mẹ cũng cần dùng cho người ta giúp đỡ mẹ nè. Con cũng như cần dùng, không thích ổng cái chỗ nào. Nói cho mẹ nghe, thế này thế kia có thể nó cũng tỏ cho mình nghe đó. Cái ghen ghét của người ta nó khó gỡ lắm đó cô à. Cô Bích Tia ơi, cô Mai ơi, dạ khó gỡ lắm. Mà mình từ từ mình gỡ. Tại sao cái gút mà mình gỡ được mà con mình gỡ không được? Cắt nghĩa đi, ngồi cắt nghĩa rõ ràng, mẹ cần dùng ông này, ông giúp mẹ nè, con cũng vậy nè, không thích ổng chỗ nào, tứ mẹ thấy cũng cần dùng lắm đó con. Cha con mất rồi đâu phải lỗi, tại cha con chết mà mẹ mới có người bạn mới, không có đâu, ở đây kêu là bạn friend mà, bạn mà.
Dạ.
Dạ, mượn tiếng bạn đi. Dạ, rồi từ từ bắt buộc mình làm boyfriend. Mà bắt buộc là từ từ con mình, như cô kia nó 18 tuổi rồi, con mình lớn lên nó sẽ hiểu đời cho mình à. Cũng gần mà, có mấy năm nữa thôi. Thôi ráng đi cô Mai. Dì Tư cũng ngồi để mà nghe vui chung với cái tiếng nói gỡ rối tôi lòng này rất là quý đó cô Mai à. Cô lên mạng như thế này là rất là hay đó. Vậy thôi Bích Ti ơi, ráng mà gìn giữ tiếng nói tiếng cười thêm nha Bích Ti.
Dạ, bác
mời chương trình, bà nào cũng muốn đi chùa hết, không có bà nào bỏ hết á. Chùa mời quá chừng em Betty.
Dạ, mùa này mùa Phật đản thì nên
mời,
đi lắm ạ.
Chỗ kia mời, dạ, hãy dạ. Đi em Betty ạ.
Dạ,
hãy
vâng
nói hả. Lại, dạ, nói lại cái việc nghiệp của mình trước mình không biết. Nghiệp bây giờ không biết mà mình đọc được quyển kinh là rất là quý em Betty.
Dạ, vâng ạ.
Rất là quý.
Dạ, đúng.
Dạ,
dạ. Dạ, vâng.
Dạ,
Betty thấy là cái em... vấn đề tâm linh rất là quan trọng. Dạ.
Dạ, ngồi một là chùa Liên Hoa hay ngồi thiền lắm. Đọc kinh rồi các ông đi ngồi thiền. Ngồi 15 phút, 20 phút, 30 phút vẫn biết cũng là cái hay. Mà ông chùa Đạo Quang thì ông cũng hay nói về tự bi kinh đó. Bên đi.
Dạ.
Cũng hay.
Dạ vâng.
Mà ông nào cũng có hay có chùa của người ta. Thành ra mình đi tới chùa là thấy thích lắm, Bích Ti ơi.
Dạ vâng ạ.
Nghe tỉnh luôn á. Dạ.
Dạ, dạ vâng, thì cảm ơn dì Tư nha. Cảm ơn dì Tư. Vâng. Dạ,
dì Tư
gọi vào ngồi
tỉm tỉm cười. À, xin quan ninh Bích Ti, quan ninh hai cô kia voi tiếng quá là đẹp. Dì Tư cũng đồng ý đó.
Dạ, cô Mai ơi. Dạ, dì Tư đồng ý với bên hai ý kiến kia rồi.
Dạ, dạ, gìn giữ bạn nha cô Mai. Người ta không có lỗi gì mà mình lại là không làm bạn ở đó. Bạn nó có ba tình bạn, bạn giúp đỡ này, bạn tới tình yêu này, bạn tới gia đình, gia đình cũng bạn đó.
Dạ
dạ,
nhà mình giúp đỡ nhau vậy thôi nha. Vậy tôi để quý vị lên để góp ý kiến cho thêm cho nó vui vẻ và rộn ràng thêm và hạnh phúc thêm nha.
Yeah.
À, cảm ơn quý vị nghe trên đài. Bích Ti ơi, dì Tư xuống đài nha.
Dạ vâng ạ. Dạ dạ, chúc dì Tư luôn vui vẻ và bình an.
Dạ, cảm ơn dì Tư. Dạ. Dạ, quý kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Gọi vô đài nghe nhạc khác. Dạ, Nhật Quyên xin kính chào. Không biết
chắc cho chắc đang... cho Nhã Quyên mới cho cô Bích Ti nghe nhạc á. Cũng tốt. Dạ.
Nhã Quyên xin mời lại một lần nữa. Hello. Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Vị thính giả nào đang trên đường dây, nếu mà còn trên đường dây thì tắt giùm cái radio hay là tắt giùm cái nhạc để cho Nhã Quyên bắt lại một lần nữa. Hello, Nhã Quyên xin kính chào.
Hello, xin chào.
Dạ vâng, xin phép vị thính giả này có thể gọi lại trở lại đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Cái trường hợp này làm cho Bích Ti nhớ lại là có một cái bác mà Bích Ti quen cách đây khoảng 10 năm rồi á. Bác ấy cũng than, bác nói bác ấy cũng lớn tuổi rồi, bác trai đó, bác lớn tuổi ấy. Bác nói là vợ tôi chết lâu rồi, bây giờ con tôi nó có gia đình, là con gái của tôi nó có gia đình. Mà bây giờ tôi quen với một bà, mà tôi muốn rước bà về ở chung với tôi làm bạn cuối đời thôi. Mà con gái tôi nó không bằng lòng. Đó, nó gặp bà mà cứ đến nhà tôi chơi là tôi chở bà đi chơi ấy, gì này nọ thì nó khó chịu lắm. Mà con gái của bác ấy lại, cô ấy lại có gia đình, có chồng, có con, có mấy đứa con nữa rồi đó. Đó, mà bác ở riêng chứ bác đâu có ở chung nữa. Bác có cái housing á, bác chính phủ cho bác cái housing đó. Mà bác ngày xưa bác cũng là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bác cũng làm lớn lắm, chức tá với đó, trung tá, đại tá gì đó. Thì bác rất là đàng hoàng. Bây giờ thì bác ấy có nhà riêng rồi bác ở, thì bác ấy muốn có quen với một bà, mà bà này cũng chồng cũng chết rồi, cũng con cái lớn hết rồi. Bà Bích Ti có gặp cả hai bác luôn đó, thì hai bác rất là đàng hoàng, người ta đứng đắn, mà người ta cho cuối đời người ta cũng cần có một người bạn già để người ta giúp đỡ, người ta an ủi lẫn nhau. Bởi vì khi mà mình lớn rồi mình đâu có con cái đâu ở gần mình nữa, mà đứa nào đứa nấy nó cũng có người chồng con rồi, nó hết, nó lo cho chồng con nó hết. Thì bây giờ mình có một cái người bạn già đó, để họ, nhất là người đàn bà nữa trong gia đình nữa. Đó, người ta nấu ăn, người ta săn sóc cho mình, thì cái điều đó Bích Ti thấy là tốt chứ. Tại sao là cô con gái này cô tỏ vẻ cô khó chịu, cô không thích như vậy? Thì bây giờ thử hỏi coi, nếu mà bác này á, mà bác không có người giúp cho bác ấy, thì những cái ai nấu ăn cho bác đây? Đàn ông đâu có biết nấu ăn, mà có nấu ăn chăng nữa cũng là đâu có nấu biết nấu ăn ngon này nọ. Mà nhiều khi mấy ông lớn tuổi, mấy ông lại còn quên lãng nữa, mấy ông bỏ chỗ này quên chỗ kia, rồi nhiều khi bếp nước mà nấu ăn đó, rồi lại quên lửa cân củi, rồi nguy hiểm nữa, có những cái tai nạn xảy ra, cháy nhà cháy nửa nữa. Thì bây giờ có một người là ở trong cái apartment của bác hay ở chung nhà với bác ấy, thì nó tốt lắm đó. Thì coi như bạn già với nhau, người ta giúp bố cho mình để mà nấu ăn cho bố mình, săn sóc cho bố mình. Thì Bích Ti thấy cái đó là rất là tốt chứ. Tại sao có mấy cô con gái họ lại khó chịu cái chuyện đó? Có thể như cái vấn đề là ghen tị, cái ghen là cũng đúng thôi. Nhưng mà mình phải nghĩ lại đi, mẹ mình chết rồi, mình đâu có chăm sóc bố được đâu, đâu có thể đem bố về ở cùng nhà được. Thế không ạ? Mình còn có con nhỏ nữa. thì có người săn sóc cho bố là phải cảm ơn cái người đó chứ, tại sao lại khó chịu là không muốn, chỉ muốn bố ở một mình. Rồi ai lo cho bố đây? Bà đem bố vào nursing home hay sao? Hay là vất bố ở đó cho người cho ai đây? Thấy không? Đó thì mình phải tính cái vấn đề thực tế là như vậy đó. Thành ra Bích Ti nhìn thấy cái điều đó, Bích Ti cũng thấy bất nhẫn lắm. Mà mình đâu có phải là thân quen gì đâu để mình nói chuyện đâu, mình chỉ biết cái hoàn cảnh của bác ấy là như vậy. Thành ra khi mà bác gái đó là một gia đình cũng tử tế đàng hoàng, bác ấy đến với bác trai này đó, bởi vì cũng cô đơn mà hai người ấy là cũng muốn có một người tri kỷ để mà nói chuyện mà thôi. Cái vấn đề đó là như vậy, rồi giúp đỡ lẫn nhau về lúc với tuổi về già, mà hai bác ấy biết thì nhớ là cũng là 60+ trên 70 hết rồi, cũng gần 70. Cái năm Bích Ti gặp là khoảng 70 tuổi, cả dạ. Hai đó là như vậy.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì nếu có ai thì xin mời.
Nhà Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, chào em.
Dạ, chào anh. Xin anh cho biết cái
chào chị Bích Ti, chào nhà Quyên. Sao chị Bích Ti khỏe không?
Dạ, Bích Ti xin chào. Xin lỗi quý vị nào đây?
Dạ em là Hùng đó chị.
Ừ, đúng rồi, chị Bích Ti chưa dám nói tên, chị sợ là giọng giống nhau. Cảm ơn Hùng, em khỏe không?
Dạ em cũng khỏe chị. Mới vừa về nghe chị chia sẻ với ông cụ đó thì mình thấy là đúng là cái cô con gái này cô ích kỷ quá. Chị vừa mới chia sẻ cho ông cụ vừa rồi với lại với bà cụ vừa rồi thì em thấy là cô con gái của cụ này ích kỷ quá, không muốn cho ba bố mình làm như vậy là quá ích kỷ, chị biết không?
Dạ đúng vâng rồi. Nhưng mà dạ. Để không biết là anh Hùng có nghe hết cái, đã nghe cái câu chuyện chưa anh Hùng?
Còn cái chuyện của chị Mai thì tại vì không biết là chị Mai chị có nói chuyện với cái người bạn trai của chị chưa, tại vì nếu mà anh này anh 52 50 mấy tuổi rồi thì bây giờ nếu mà chị Mai cái việc nói chuyện với là với anh ta có chịu mà chờ có con chờ đợi hay không, cái quan trọng một cái chịu chờ ấy. Cái mà cái chuyện mà giống như cái trường hợp của chị vừa chị Nguyên vừa nói thì nó không nói gì rồi đó, chỉ là một cặp tình nhân thôi, boyfriend girlfriend thôi. Còn cái chuyện mà của chị Mai á đó, thì bây giờ là cái quan trọng là chị nói với chuyện với anh bạn của chị là mà người đàn ông họ có chấp nhận chờ như vậy không, 3 năm hoặc là 4 năm hay không, là cái đây là đồng hay là chờ làm người tình chờ làm người tình. Mà cái người tình á, đối với cái trường hợp của chị Nguyên là vì anh này ảnh không có con, nó khác với cái trường hợp của chị Mai. Anh không có con, vì vậy ảnh lại yêu hai đứa con của cô này, yêu hai đứa con của cô Nguyên. Còn trường hợp của chị Mai á, là anh này ảnh dù sao đi nữa ảnh cũng đã có con.
Đúng rồi.
Vì vậy cho nên hai cái trường hợp này nó không thể nào đi song song với nhau được. Vì vậy cho nên cái trường hợp cô Nguyên là cổ lucky. Nhưng boyfriend girlfriend thôi. Còn chuyện của chị Mai á thì nó khác cái trường hợp của chuyện của anh bạn của chị, tại vì anh này đã có một người được một cậu con trai 17 tuổi rồi. Thì cái nguyên nhân bây giờ chị Mai hỏi người con gái nè, tại sao con không thích bác này? Bác ABC này, tại sao không thích con, giải thích cho mẹ hiểu đi, tại sao không thích con, không thích chú. Đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai đó, chị Mai sẽ ngồi lại và nói chị không có cần thiết gì mình phải từ chối phone hết chứ, ngoại trừ cô Mai này không yêu anh ta thật lòng thôi, hay là anh ta không có yêu cô ta thật lòng thôi. Còn cái vấn đề nếu mà hai người đã yêu nhau rồi thì chị Mai phải nói chuyện với anh ta một cách rất là rõ ràng. Thì bây giờ nếu mà trường hợp như vậy thì chờ con gái em nó lớn lên như thế nào, anh có đồng ý hay không, hay là tụi mình làm boyfriend, là tình nhân với nhau trong một khoảng thời gian để cái con gái em nó thích anh. Thì hai cái trường hợp này nó khác nhau, cho nên chị Mai cần phải nói chuyện với anh ta. Rồi mình cũng phải nói chuyện với tâm sự với người con gái của mình nữa. Coi con gái có cái điểm nào mà con không thích chú này, con hãy giải thích cho mẹ hiểu. Khi mình nói chuyện với con của mình á, là mình phải nhẹ nhàng, chứ mình không có nóng tính được. Tại vì con gái 15 tuổi rồi, bây giờ con gái, bây giờ bố mất rồi, bây giờ con có cái điểm nào mà con không thích chú, con có thể nói cho mẹ biết hay được hay không. rồi bắt đầu nếu anh chàng này là người có bản lĩnh, ga lăng, có bản lĩnh thì anh ta cũng có thể ngồi lại nói chuyện với cô bé này. Chú thích mẹ con, bây giờ chú có một cái điểm nào không tốt để cho con không thích chú thì con sẽ cho chú biết. Trường hợp này rất là dễ, miễn mà hai người này nếu mà họ có ý thức hệ với nhau chút xíu đó, thì họ sẽ giải quyết chuyện này rất êm đẹp. Chứ còn chị Mai không cần thiết phải từ chối phone hay là xa cách phone vân vân này nọ. Cái việc này anh chưa có làm lỗi gì với cô ta hết ha, chị Mai, chị Betty.
Dạ đúng rồi, chưa có đâu, cô cũng nói là đâu có lỗi gì đâu.
Dạ,
nhưng
vâng.
Mà cô chỉ sợ trong tương lai thì rắc rối là có chuyện với mấy đứa con của con gái của cô thôi.
Vậy trong tương lai thì con gái cô nó cũng lớn lên rồi, nó sẽ 3 năm sau nó sẽ vào đại học, nó ở riêng. Nhưng mà cái vấn đề nói chuyện với con gái này dần dần đi. Chứ mỗi ngày mình nói một chút đi, bây giờ mình nói anh ta thôi, anh hãy chờ cho em thuyết phục con gái của em. Để mà cho nó là coi anh giống như là một người test father. Thì bây giờ là anh chờ em đi. Chứ còn hai đứa mình đâu có cái gì đâu mà phải chấm dứt chia tay. Anh ta không có lỗi gì hết mà không, cái chuyện này nó rất là đơn giản. Chị thực ra cái chuyện này chị Mai cũng không cần thiết phải đưa lên trên lá thư tình bày nữa, tại vì cái chuyện này nó rất là nhỏ, chị Mai có thể tự giải quyết được với người bạn của anh ta và cô con gái của mình. Thì ý kiến em là như vậy, nó đơn giản lắm, không có gì lớn đâu, tại vì chị Mai năm nay là 45 tuổi rồi mà chị Mai không giải quyết được một chuyện nhỏ như vậy thì làm sao chị Mai có thể làm được việc gì nữa. Làm sao sau này chị Mai có thể lập gia đình để giữ được người chồng của mình, một người chồng ga lăng như vậy, mà liệu anh ta có ở được với cô ta dài lâu hay không, lâu dài hay không? Tại vì đâu phải người đàn ông nào cũng giống như người đàn ông của chị Nguyên đâu. Nó phải khác nhau hoàn toàn hết. Cho nên chị Mai cần nói chuyện lại, mà cũng mình cũng không cần phải từ chối phone họ, không cần phải né mặt, mình phải đối diện với sự thật mới được. Mình phải đối diện với những gì mà đang xảy ra trước mặt mình nói chuyện như vậy á, thì anh ta mới tôn trọng mình, anh ta mới thương mình nhiều hơn nữa. Còn nếu mình từ chối một cách khơi khơi như vậy thì chẳng khác nào mình không có tôn trọng anh ta. Mình nói tiếng mình yêu anh ta nhưng mình không tôn trọng anh ta. Thì đây là cái ý kiến của em. Thôi để em dừng đường dây cho quý vị khác, chị Betty, chị Nhã Nguyên nha.
Cảm ơn chị Betty, cảm ơn Hùng rất là nhiều.
Dạ, vâng.
Chúc Hùng những ngày thật vui.
Rồi em cảm ơn chị
như
vậy.
Cảm ơn em. Cảm ơn quý vị thính giả cũng đã gọi vào góp ý cho chương trình. Thì thời gian của chương trình cũng không còn nữa. Thì xin mời cô Betty đúc kết chương trình thưa cô.
Cảm ơn quý vị đã gọi vào với cái trường hợp của cô Mai ngày hôm nay. Hùng là người gọi chót vào trong này, thì Hùng có nói cái câu là chị Mai phải đối diện với sự thật. Với lại chị Mai nghĩa là phải coi như là phải vững mạnh lên. Nhưng mà Hùng có biết là mỗi người đàn bà đó, trong của con người mỗi người đàn bà nó có một những cái điểm yếu của họ đó, nhưng mà nhiều khi có nhờ cái điểm yếu đó mà họ được người đàn ông họ quý mến. Còn có những người đàn bà mà họ strong quá đó, họ không còn nữ tính nữa đó, thì khi mà ở hay là gặp cái người đàn ông á, nhiều người họ cũng sợ lắm. Đàn bà nó phải có cái nữ tính, nhưng mà dĩ nhiên mà đàn bà thì hay mềm yếu lắm. Thì cái trường hợp mình chưa có gặp cô Mai, nhưng mà qua bức thư của cô đó, mà cô cần chúng ta giải quyết á, giúp dùm cho cô những cái ý kiến á, thì mới tin nghĩ là cô Mai á là cũng là một người đàn bà cũng yếu đuối. Rồi bây giờ có chồng, mà bây giờ lại chồng mất rồi, thì bây giờ có một người yêu mà lại cũng thương con nữa. Rồi không muốn sau này á, chắc cô cũng nhìn một vài trường hợp, cô nhìn chung quanh cô thấy là trường hợp khi mình đi một bước nữa thì con gái mình á, hai con gái mình á, làm như nó cũng thiếu cái tình thương của mẹ. Bởi vì mình cần có thời gian để mà chăm sóc cho con của mình, thì cái người yêu của mình mà sau này là người chồng của mình á, họ cũng cần cái sự chăm sóc của mình nữa. Thành ra đó, cô Mai cô cũng chưa biết giải quyết như thế nào. Thành ra là cô còn những người mà họ strong á, thì họ tự họ giải quyết, họ đâu có cần phải hỏi mình những cái vấn đề nó như Hùng nói đó, đâu cần phải hỏi ý kiến của chúng ta làm gì. Nhưng mà như chị Betty cũng nói rồi, mỗi người đàn bà nó có những điểm yếu riêng, mà cô Mai là một trong những người đàn bà. Betty nghĩ rằng nếu Betty đoán không lầm á, cô cũng là một người đàn bà rất là yếu đuối. Vâng, và có thể đây là cái tính bản tính của cô, và cái sự yếu đuối của cô đó là một cái điểm đáng yêu của cô nữa. Cái đó là sự thật, đó là như vậy. Vâng, và đối với trường hợp của Mai đó,
thì chị thấy rằng như ý kiến nãy giờ mấy người đó, các quý vị gọi vào thì cô Bích Thi thấy rằng là nó phải nói là những ý kiến đó rất là thích hợp trong cái trường hợp của Mai. Mình có thể mình trong thời gian này mình có thể mình làm người yêu, mình đâu cần phải bị có bó buộc mình phải làm đám cưới với người yêu của mình để mình có một cái gia đình riêng. Như cái trường hợp mà mình có hai đứa con nhỏ như thế này mà một cháu nó không bằng lòng đó thì cũng phải như mình cũng nên chờ, mình có thể mình chờ trong thời gian đó mình vẫn liên lạc với nhau để mình có cái sự thân thiện thân thiết, mà có thể trong cái thời gian đó các cháu ở nhà đó, nó đứa con gái lớn của Mai đó, cháu nó có thể realize ra được là mẹ cần có một người đàn ông trong gia đình, chú này chú đến chú giúp đỡ mẹ, rồi những lúc mẹ cần cái này cái kia thì chú ấy giúp cho mẹ. Như vậy là thay vì hai đứa con gái thì đâu có biết làm cái gì đâu, có những chuyện mà chỉ trong gia đình chỉ có đàn ông họ mới làm được thôi. Xin lỗi. Vâng, thì có những chuyện đàn ông mới làm được, thì khi mà người yêu của Mai đến và giúp trong gia đình đó thì là mấy cháu nó nhìn thấy như vậy rồi từ từ nó sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ và nó mến chú nữa. Thì Bích Thi nghĩ rằng không có gì hấp tấp trong cái vấn đề này của Mai cả, nhất là Mai cũng đã có con rồi, mình đâu có cần, với trên 40 mấy tuổi rồi mình cũng đâu có cần có thêm con chung nữa đâu, phải không ạ? Mà nhất là người yêu của Mai cũng đã có con nữa rồi, cũng có con trai nữa rồi. Thành ra là cũng không, hai bên cũng không, chỉ là cần nhau trong cái vấn đề tinh thần mà thôi. Thì giống như trường hợp chị Nguyên là một cái trường hợp rất là, phải nói rất là lucky, mà rất là lý tưởng nữa. Có một người yêu rất là lý tưởng, thì tại sao mình không áp dụng vào cái trường hợp của mình? Mai nghĩ như vậy có đúng hay là không? Cố gắng làm như cái trường hợp của mình đi, thì Bích Thi thấy như vậy là nó vui hơn. Đó thì Bích Thi cũng thấy là nên chờ đợi. Và bây giờ cứ nên làm người yêu và từ từ như Bích Thi nói rồi đó, cái tình cảm giữa con gái của Mai đó nó sẽ biến đổi, từ từ nó sẽ thông cảm được cho mẹ và nó biến đổi, và có thể nếu mà sau này muốn làm đám cưới hoặc là trở thành vợ chồng chính thức thì cũng đâu có sao đâu. Còn nếu không thì mình cứ làm những người bạn già với nhau. Nói già thì không, cũng chẳng phải già gì, 40 mấy, 50 mấy tuổi thì cũng chưa phải là cái tuổi già. Đó thì mình cứ làm những cái bạn mà coi như bạn tri kỷ với nhau để mình chia sẻ với nhau trong vấn đề tinh thần cũng giống như những cái vấn đề thực tế của trong cái xã hội này cho cùng với gia đình của mình. Vâng, đó là những lời mà Bích Thi muốn chia sẻ ngày hôm nay, và Bích Thi xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp quý báu của các quý vị ngày hôm nay, và kính chúc tất cả các thính giả thân thương của Bích Thi những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Dạ, Bích Thi xin cô Bích Thi cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã điều hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Nhã Quyên cảm ơn cô và kính chúc cô một buổi chiều tối bình an bên gia đình và người thân. Nhã Quyên xin kính chào.